Chuyện xe chạy đêm. Tác giả Mà Văn Kháng. Bộ ria mép đen rậm sao mà hợp với cái khuôn mặt lưỡi cày thưỡi ra khi bực bội của Quý thế? Quý bực thì có bao giờ mà y vui vẻ? Ngồi sau tay lái, mặt y khó đăm đăm. Cứ y như là y bị bó buộc, bị chịu sự bất bình đẳng. Y có biết đâu là khi xe đến nơi, chúng tôi lăn lưng vào công việc họp hành bàn soạn, còn y thì ngã chiếc ghế xuống, nằm khèo, hoặc vào quán thịt chó kiếm bạn nhậu, chơi tá lả, chơi tiến lên. Quý nghiện thịt chó. Y thịt chó cũng rất tài. Tuy vậy, cũng phải công nhận hôm nay Quý bực tức là có lý do. Từ Phú Thọ về Hà Nội hơn 100 cây số, mà tận 9 giờ mới khởi hành thì muộn thật rồi. Thật ra kế hoạch đặt ra là 6 giờ. Nhưng không ngờ vừa định xách cặp đứng dậy, cửa phòng họp đã mở toang và ùa vào 3-4 bóng thiếu nữ với 3-4 chiếc mâm đồng, mâm nào cũng tú ụ, bê thui, nem chả, thịt quay. Chối từ mấy cũng không được. Chỉ còn cách đánh tia mắt mong ông lái xe thông cảm cho cái sự thể bất khả kháng này mà thôi. Nhùng nhằng 9 giờ xe mới nổ máy. Ra khỏi cổng, chẳng hiểu thế nào xe lại đâm ngay xuống một rãnh nước, phải rú ga một hồi xe mới lên được. Quý liền vặc một câu chửi. Chúng tôi ngồi im thin thít. Nhịn thôi, vì biết thế nào Quý cũng dở chứng. Bởi ngay từ lúc đang ăn, quan sát y, thấy mặt y lạnh lùng khó chịu rồi. Y nhai trùng chẳng được 2-3 miếng, rồi ôm gối ngồi hút thuốc. Ai chuốc rượu, y cũng chối. Lái xe đềm, ai uống. Mà mấy cô phái đẹp mời Coca-Cola, y cũng khước từ. Y tức tối ra mặt, vì y có cả ngàn duyên cớ để tức tối. Chẳng hạn xe về chậm, y lỡ hẹn với một con bồ. Xe về chậm, y lỡ hẹn với một nhân mối làm ăn. Xe chạy đêm, phải tập trung tư tưởng, mệt nhọc thêm. Xe về khuya, phải đưa chúng tôi về từng nhà, rồi đánh xe về gara cơ quan, sau đó y mới được trở về nhà riêng. Việc đó khiến y cảm thấy mình như một thằng hầu hèn kém. Khổ cho cái xe, máy nó cứ giống lên như con thú bị thương kể từ lúc khởi hành. Rõ ràng lúc này nó là cái đối tượng thứ nhất để Quý hành hạ. Quý dấn ga cho nó chạy vùn vụt. Y không tránh ổ gà. Và không ít lần ba anh em kỹ sư chúng tôi bất thình lình như quả bóng bị nảy tung lên, đầu đập bình bịch vào trần xe. Biết làm sao được bây giờ? May thầy, men rượu lúc này mới ngấm. Mắt díu lại, chân tay tê mỏi rã rời. Giấc ngủ quyện chúng tôi vào lòng nó. Thôi thì mặc, Quý có nổi cơn cuồng nộ đến thế nào thì cũng vậy thôi. Rượu thế mà hay, nó khiến các cơ bắp tôi mềm nhũn và não tôi đã hoàn toàn mất ý thức rồi. Tuy vậy, một cú rộng nảy tung người đã đánh bật cơn đê mê của rượu. Tôi bừng tỉnh, mở mắt liếc ngang, liền thấy ngay cái mặt cắt bán diện gãy khúc thì lì vô cảm của Quý. Đây là đâu rồi? À, Vĩnh Yên. Mới có chưa đầy 10 giờ mà sao vắng vẻ thế? Pha đèn lướt qua những bờ tre hiu hắt, những lòng quán trơ trọng, những chiếc ghế gỗ không người. Ánh đèn loang loáng giữa chốn đồng hoang, những bụi dứa dại và những đống dạ xám. Ngồi yên. Tôi nhận ra tiếng gầm nho nhỏ của Quý, đúng lúc chiếc xe đột ngột tăng tốc. Trời! Tôi vội nắm lấy thanh cầm bên cửa ô tô, vì có cảm giác bốn bánh xe vừa nhấc khỏi mặt đất. Quý làm gì vậy? Chiếc ô tô bốc bay qua đường sắt hay sao mà nó rơi xuống đánh ình ê cả lưng. Phía sau ô tô đúng lúc ấy xuỳnh xuỵch dàn âm thanh bạo liệt của chiếc đầu tàu hỏa. Sao y liều mạng thế? Tôi run bần bật. Nhưng mấy giây sau, nhìn qua kính xe phía trước, tôi hiểu liền. Trước xe nơi chúng tôi đang vùn vụt băng tới là một cái chấm trắng đang lao hùn hút vào bóng đêm. Trước xe chúng tôi là một con chó trắng. Con chó trắng nhà ai đi hoang trong đêm lúc này đã trở thành mục tiêu săn đuổi của Quý rồi. Tôi đinh ninh điều đó vì tôi nhận ra gương mặt lưỡi cày của y càng lúc càng rắn đanh lại. Mặt y ghì sát xuống tay lái, mắt y tóe lửa. Y quyết không buông tha con vật. Chiếc xe trong tay y lướt lấn, nghiêng ngả, vèo véo những đường rích rắc, rắn lượn. Bám sát cái bóng trắng nọ, chiếc xe có lúc lượn sát bờ ruộng, chênh vênh bên con mương nước, rồi quệt lạt sạt vào bụi ruối bên đường. Quý, cậu làm cái gì thế? Tôi quát gằn, xả hơi tức giận và sợ hãi đã kìm nén bao lâu. Không thèm quay lại nhìn tôi, tên sát thủ lau bao một câu chửi tục trong miệng và dạp mình xuống vô lăng với vẻ thành thạo đặc biệt, thể hiện rõ ở đôi mắt như tóe ánh lân tình xuyên qua đêm tối. Đêm tối là đồng lõa, che đậy cho tội lỗi của y. Đã bao lần y núp trong bóng tối để làm điều ác rồi. Y không cần biết đến đạo đức. Y nhất định không bỏ cuộc săn đuổi. Con vật sẽ bị vỡ đầu, què cẳng. Con vật sẽ bị giết chết trong vài phút nữa. Và y sẽ thu được món lợi nhuận. Y được bộc lộ, được giải tỏa niềm căm tức và thích thú độc ác. Dừng lại đi, nguy hiểm. Cuối cùng tôi đã bật thét. Nhưng tôi có cảm giác đã quá muộn. Chiếc xe đâm sầm vào đêm tối. Đêm tối như bức tường thành dựng sừng sững. Có tiếng con vật kêu như mơ hồ, trôi trượt vào thanh vắng. Quý đẩy cửa xe nhảy ra, chạy tuốt về phía sau xe, rồi lập tức chuyển sang phía bên kia xe và quỳ xuống đưa cái nhìn lùa vào gầm xe. Đứng dậy, y nhổ nước bọt chửi. Mẹ, nó là bóng ma. Vỗ hai bàn tay, cầu có, y vòng lên mũi xe và bỗng há hốc miệng. Y sững lại, mắt bất thần trước vũng tối thăm thẳm cách mũi ô tô chừng hai bước chân. Một thùng đấu của thợ đào đá ong, vách thẳng đứng, sâu chừng 5 mét hiện ra đen ngòm như một lời cảnh báo của tử thần với những kẻ ngông ngạo. Cuộc đời này không phải là chỗ sống tùy tiện bợm bãi đâu. Chiếc xe cuống quýt giật lùi, rồi đậu lại dưới một lùm tre. Nó chết máy. Quý không sao khởi động được. Tay y run lật bật như người mắc chứng Parkinson. Từ hôm ấy, y cứ thi thoảng lại mắc lại chứng bệnh này. Tuy vậy, y không dám hé răng phàn nàn. Y tự biết, may mà không chết, may mà không phải là kẻ giết người.